Blog Talk Radio. Blog Talk Radio.
Welcome to Lenning School Watch. Your host, Diane Lenning, has been an educator for over 30 years, teaching in public high schools and the California Youth Authority, teaching many subjects such as history, English, math, science, music, and driver education. Have you ever wanted to learn English or other languages? On our show, we read books in English and several other languages such as Spanish, Thai, Laos, Chinese, Swahili, Vietnamese, Arabic, and Urdu. We hope to add other languages as well. We use various methods for you to hear and practice English and other languages through prayer, music, meditation, following along in reading, listening, and speaking. You can listen to our archive show 24 hours a day, 7 days a week at your convenience. You can listen on Facebook or on the Internet through your computer. To find our show, type at the top of your computer, http://www.blogtalkradio.com/Diane-Lenning. Once you locate the page, scroll down and click to start a show of your choice. Radio shows are posted after each recording to Facebook at www.facebook.com/Diane-Lenning. Diane shares the microphones with co-host Nancy, John, Key, Kui, Esther, John Paul, and others who interpret English for listeners around the world. Please enjoy the rest of the song as we will begin. We hope you will enjoy the show. Lenning Escuela, bienvenido a Merar. Su anfitrión, Diane Lenning, ha sido un educador por más de 30 años. La enseñanza en las escuelas secundarias públicas y la California. Dirección de la Juventud. La enseñanza, muchos temas como la historia, inglés, matemáticas, ciencias, música y educación de los conductores. ¿Has querido aprender inglés o en otros idiomas? En nuestro programa, leer libros en inglés y en varios otros idiomas, como el español, tailandés, Laos, China, Swahili, Vietnamita, Árabe y Urdu. Esperamos agregar otros idiomas. Utilizamos diversos métodos para que pueda escuchar y practicar en inglés y otros idiomas a través de la oración, la música, la meditación, después de leer, escuchar y hablar. Usted puede escuchar a nuestra audiencia, 24 horas al día, 7 días a la semana, a su conveniencia. Se puede escuchar en la cara libro o en internet a través de tu orador. Para encontrar nuestro show, escribe en la parte superior de su equipo, http://www.blogtalkradio.com/Diane-Lenning. Una vez que encuentre la página, desplácese hacia abajo y haga clic en iniciar un programa de su elección. Programas de radio se publican después de cada grabación en Facebook en www.facebook.com/Diane-Lenning. Diane comparte el Microfono con co-anfitriones Nancy, John, we, Esther, Juan Pablo y otros. ¿Quieres interpretar? Interpretar inglés para los oyentes y en todo el mundo. Por favor, disfrute del resto de la canción. A continuación, vamos a comenzar. Esperamos que disfrute del espectáculo. Welcome to Lining School Watch. This is Diane Lining, your host, coming to you live from the United States of America. It is such a joy to be with you. Wherever you are listening from, it's so great we can connect through Blog Talk Radio. You can email me at diane@lining.com. Please enjoy the show. Bienvenido a Escuela Lining Mirar. Este es Diane Lining, el host que le llegan en directo desde los Estados Unidos de América. Es una alegría estar con ustedes, donde quiera que escucha, en tan grande que podemos conectar mediante Blog Talk Radio. Puede enviar un mensaje de correo electrónico a mí, diane@lining.com. Por favor, disfrute del espectáculo. Enjoy the show. I'm so glad you're with us tonight. And every once in a while I like to open with the Lord's Prayer. And let's do that tonight. Let's bow our heads together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Now I'm going to pray in my own words. Will you pray with me? Dear Heavenly Father, thank you so much, dear Lord, for being with us here during this time and helping us to share the good news around the world through reading of books from the Bible, and at the same time people learning English and learning about one another around the world, for we know it's so important to understand one another in order to get along with one another. And Lord, we pray for our friends and church family who live in war-torn countries, Lord, such as our friend Esther who calls in. Lord, we do pray that you would protect them, put a hedge around them, and we, in the name of Jesus, loose the angels on their behalf, Lord, to fight their battles. And we bind those spirits that would come against them in the name of Jesus. Lord, for we know it is harvest time and that you want all the world to hear the good news and have the opportunity and the chance to receive you as their own personal Savior. Lord, we're believing and praying that millions and millions of people will come to know you this year. And Lord, that you will give everyone an opportunity to hear the good news and make their own choice. And we pray for those who don't believe in God, who even believe in another God, Lord, that you would woo them unto you by your Spirit. And that they would hear these messages, Lord, and fall down and worship and know that thou art indeed the God, the true God that we worship and adore as written in the Bible. And Lord, we pray that you would take the shackles off the eyes of those who are blinded and help them to see the truth. We pray, Lord, that you would supply food for those who are short of food, Lord, and give them strength in the time that they are without food and help them to reach out to you, Lord, in belief and faith, believing that the Lord Jesus would answer their prayer and their physical needs, even as you rained manna from heaven those years in the desert for your chosen people. And Lord, we do pray that you would anoint the speakers tonight who share as Qui comes on and as I read in English. Lord, we pray that everyone who hears this broadcast will choose you, Lord Jesus, to be in your family, a part of God's family, and help the Word to become real to them, to give them a new inner spiritual strength that they've never before experienced. And we believe these things and pray them in the name of Jesus. Amen and amen. I feel like we can worship the Lord together for a few minutes as we listen to Be Still, My Soul with the Imperials. Let's worship together and stay with me. I'll be right back. Be still, my soul. Praise the name of the Lord.
Surrounded by the cares of life, situations rise, they press against my soul. Desperate thoughts have blocked me in. Feels like I may lose control. A voice from somewhere inside me brings comfort, fills my heart with courage, and lets me know that everything will be alright.
I hear him say,
still my soul know that he is God. Stand quietly, he is the Lord.
God is for me, who can be against me? He is God.
He's still my soul, he is the Lord. Try to rule me. Remind me, Lord, of who I am. Show me what you want me to be. There is great strength and confidence, knowing that you are with me. I'm not afraid of tomorrow, what waits ahead.
I hear him say,
he's still my soul, know that he is God. Stand quietly, is the Lord.
God is for me, who can be against me? He is God.
He's still my soul, he is the Lord. He's still my soul, he is the Lord. He is the Lord.
Praise the Lord. He is the Lord. Well, my friends, I've got so many shows going, and Clee hasn't been able to get home yet and tell me which chapter we're in. I thought we were doing one chapter a month, so I'm going to start reading in John chapter 7, and I'm going to pray that that is the right chapter. If not, she can correct me. I'm going to have to start writing down every week. Sometimes I write it down, but I think you didn't get it written this time. But I'm going to start reading in John chapter 7. And if it's different, I'll read that one later. 619, I don't know if that's Quee or not. Why don't we see if this is Quee, and we'll ask her. Okay. Hi, is this Quee?
No, it isn't.
Well, hi, we've got a caller. If you'd like to ask a question or make a comment, we're reading in the book of John tonight. Just say your first name and what city you're from.
Oh, you're not doing readings?
Yes, we are. If you don't have a comment or a question, then you can just listen. Would you like to do that?
I'd like to get a reading.
Okay, I'm going to read in John chapter 7 if you'd like to listen to that. Hang on. Okay? We're going to start in John chapter 7, and we believe these readings are from God, from the Bible, and are of great value to every person who listens and hears, because these words can speak to your heart and change your life. After these things, Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Jewry because the Jews sought to kill him. And that's interesting because Jesus was a Jew. Now the Jews' Feast of Tabernacles was at hand. His brethren therefore said unto him, Depart hence and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. For there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, show thyself to the world. For neither did his brethren believe in him. Then Jesus said unto them, My time is not yet come, but your time is always ready. The world cannot hate you, but me it hateth, meaning Jesus here, because I testify of it, that the works thereof are evil. Go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for my time is not yet full come. And we're going to find out in a short time, in a few chapters here, just what he's talking about here and what his time is and when it comes. When he had said these words unto them, he abode still in Galilee. But when his brethren were gone up, then went he also up unto the feast, not openly, but as it were in secret. Then the Jews saw him at the feast, and said, Where is he? And there was much murmuring among the people concerning him, for some said, He is a good man. Others said, Nay, but he deceiveth the people. Howbeit no man spake openly of him, for fear of the Jews. Now about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and taught. And the Jews marveled, saying, How knowest this man letters, having never learned? In other words, he probably hadn't gone to college, but yet he sounds like he's educated. Jesus answered them and said, My doctrine or teaching is not mine, but his that sent me, meaning God, of course. If any man will do his will, he shall know of this doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Did not Moses give you the law? And yet none of you keepeth the law. Why go ye about to kill me? The people answered and said, Thou hast a devil, who goeth about to kill thee. Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel. Moses therefore gave unto you circumcision, not because it is of Moses, but of the fathers, and ye on the Sabbath day circumcise a man. If a man on the Sabbath day receives circumcision, that the law of Moses should not be broken, are ye angry at me, because I have made a man every whit whole on the Sabbath day? Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Then said some of them of Jerusalem, is not this he whom they seek to kill? But lo, he speaketh boldly and openly, and they say nothing unto him. Do the rulers know indeed that this is the very Christ? Howbeit we know this man whence he is, but when Christ cometh, no man knoweth whence he is. Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, ye both know me, and ye know whence I am, and I am not come of myself, but he that sent me is true, whom ye know not. So he's telling them that God sent me, and if you knew God, you would know me. And since they didn't know God, they didn't know him. But I know him, for I am from him, and he hath sent me. Then they sought to take him, but no man laid hands on him, because his hour had not yet come. And many of the people believed on him and said, when Christ cometh, will he do more miracles and signs than these which this man hath done? So the people who believed on him were giving a testimony about him, that here he has performed all these miracles, and would it be someone else could have come and done all these miracles? No, we believe this is the Christ. The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him, and the Pharisees and the chief priests sent officers to take him. Then said Jesus unto them, yet a little while I am with you, and then I go unto him that sent me. Jesus knew the future here and knew what was going to be happening. And later on, he tells his disciples, and they still can't believe it as they watch it unfold. Verse 34, ye shall seek me, and shall not find me, and where I am, thither ye cannot come. Then said the Jews among themselves, whither will he go, that we shall not find him? Will he go unto the dispersed among the Gentiles, and teach the Gentiles and the Greeks? What manner of saying is this, that he said, ye shall seek me, and shall not find me, and where I am, thither ye cannot come? In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. I'm just going to stop a minute and give our listeners opportunity, if they would like, before we have Kui join us, that you can receive the Lord Jesus as your Savior, just like they're talking about in this reading we've just been reading for you. And also in John 3:16, it says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. This gift of salvation is God's best gift for us, that he wants to give each one of us, but he gives us a choice. In John 1:2, it says, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God. And in John 3:3, Jesus said, ye must be born again. That means to receive Jesus into your heart in order to enter into heaven. And Romans 5:8, but God proves his love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us. If you've ever wondered what that meaning of the cross is, the meaning is that God sent his Son, and Jesus loved us so much that he was willing to die for us, shed his blood, and be the eternal sacrifice so that we could see and have salvation and have forgiveness of sins. And there would no longer need to be the lamb blood sacrifice as the Jews did in the Old Testament, because Jesus loves you so much. When you see that cross, think of that. I've heard so many people who are not Christians say, why do people think the cross is so important? Well, it has a lot of meaning for us. And it also means that after Christ died, he arose again in 3 days. But during that time period, Jesus won the great victory over Satan, over death, over hell, and the grave, and our fleshly nature, meaning that we can be successful Christians because of the victory that Christ won on the cross. Now, people say won on the cross. It was actually during the time after the cross when he battled with Satan and Satan's angels during that 3 day and won the victory. Now, if you would like to receive Jesus into your heart at this time, please bow your head with me. And if you're somewhere where you can't do that and can't speak out loud, just speak in your heart and your mind, because the Lord God hears it. But if you can say it out loud, please do that. Dear Heavenly Father, I know that I am separated from you. I believe that Christ died on the cross and shed his blood for my sins, that I may be forgiven. I receive your forgiveness. I am willing to turn from my way of walking in darkness and step out into the light, walking your way. I now invite you, Lord Jesus, into my heart as my personal Lord and Savior. I will follow and obey you as the Lord of my life, all the days of my life. And I receive and accept your gift of the Holy Spirit to guide me and be my friend, so that I won't be alone and that I'll have better understanding of the Scripture and what it means. And I thank you and praise you so much, Lord, for salvation. I'm now a child of God, and I thank you for God's best gift. In Jesus' name, amen. Hallelujah. We're going to continue reading, and I'm going to bring Kui on in a minute, but I just feel in the timing of the moment that we can celebrate for a moment those who have received the Lord and just worship together in this song of I'm Forgiven, as sung by the Imperials. And just thank the Lord now, if you've just received the Lord. And let's worship together in I'm Forgiven. And I'll be right back, and we'll bring Kui on. Stay with me. We'll be right back. Well, my friends, Kui tells me that you're on chapter 17. So what I will do is let Kui read half of 17, and then I'll read half of 17. So I'll let Kui come on and say hello and pray, and then start reading in Vietnamese. Hi, Kui.
Hi, Diane. Hi, everybody. Xin chào mọi người. Yeah, go, Diane.
So you may go ahead and open in prayer.
Okay, thank you, Diane. Bây giờ chúng ta gửi xin chào các anh chị em. Chúng ta rất vui mừng được gặp lại các bạn. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng cầu nguyện mở lời học Kinh Thánh tối nay. Rồi xong rồi quý sẽ bắt đầu trong sách Giăng câu đoạn 17. Xin các anh chị em cùng cầu nguyện với quý. Lạy Cha, con là Cha trên trời, lạy Chúa là Chúa yêu thương của chúng con. Tối hôm nay chúng con cảm tạ ơn Ngài vì sự hiện diện của Ngài trong vòng chúng con, và chính Ngài đã ban cho chúng con những lời dặn dò, dạy dỗ rất là yêu thương, rất là quý trọng. Và chính nhờ lời Ngài mà sự sống của chúng con được tốt đẹp hơn, được hoàn thiện hơn, và cuộc sống của chúng con có ý nghĩa hơn. Tối hôm nay con xin Chúa cũng ban phước cho Đức Thánh Linh ở cùng từng một lời một, từng anh chị em một, hầu cho mỗi chúng con đạt được những gì trong tâm linh chúng con cần thiết để nuôi dưỡng, để tăng trưởng về phần tâm linh, những vật chất và tinh thần. Tối hôm nay cho từng anh chị em một hầu lời Chúa sống dậy trong đời sống của các anh chị em chúng con và chính bản thân con nữa, và cũng như cho chúng con hiểu được không những lý lẽ, những triết lý trong lời Ngài, mà cả tấm lòng của Ngài và sự yêu thương của Đức Cha dành cho mỗi một người. Vì đó xin sức mạnh và sự huyền bí của Đức Thánh Linh cũng làm việc để thay đổi trong cuộc sống của anh chị em chúng con, vì những lời chúng con học tối hôm nay, hầu cho lời hằng sống của Ngài đạt được những gì tốt đẹp nhất trong mỗi cuộc sống của anh chị em cùng một. Tối nay con cũng cầu nguyện rằng khi anh chị em nào có những phiền muộn, có những sự đau khổ, có những sự đau lòng, có những điều nặng nhọc trong tâm linh lẫn tinh thần, vật chất hoặc là về mặt tiền bạc, Chúa cũng ban cho sự bình yên vượt qua những sự thông hiểu của con người, để cho lúc này anh chị em chúng con có một tâm trạng rất là bình thản, có thể mở lòng, mở trí để hưởng lấy những giây phút được đến cùng Cha và trò chuyện với Cha. Xin Chúa ban phước cho giờ này. Và tối hôm nay anh chị em nào mà chưa được nhận biết Chúa là Chúa Cha của mình và Chúa Giêsu là Đức Cứu Rỗi của đời sống mình, con xin đặc biệt cầu nguyện cho anh chị em được có một sự tiếp xúc thật, rất thật với Chúa, hiểu được lời Chúa, hiểu được tấm lòng của Chúa, và để chính Chúa Ngài là người bày tỏ và dẫn dắt anh chị em chúng con đến với Ngài qua những lời của Ngài mà chúng con học với nhau trong tối hôm nay. Và xin cảm tạ ơn Chúa rằng Chúa đã ban cho chúng con sự sống vĩnh hằng và niềm hy vọng và là sự chiến thắng với mọi trở ngại trong cuộc sống này. Xin cảm tạ ơn Chúa Giêsu Christ. Amen. Và anh chị em, chúng ta tối hôm nay sẽ bắt đầu sách Giăng đoạn 17. Và xin anh chị em theo dõi với quý từ câu 1. Chúa cầu nguyện. Câu 1 nói như vậy xong, Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ con đã đến, xin Cha làm vinh hiển con của Cha, để con của Cha làm vinh hiển Cha. Câu 2, vì Cha đã ban cho con uy quyền trên mọi loài xác thịt, con sẽ ban sự sống đời đời cho những ai Cha ban cho con. Ở đây, Chúa ý là khi Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu là những tín đồ, là chúng ta, những người tin nhận Chúa, là Đức Chúa Giêsu của đời mình. Câu 3, đây là sự sống đời đời. Họ nhận biết ra Đức Chúa Trời thật hữu duy nhất và Đức Chúa Jesus Christ đứng cha đã sai đến. Câu 4, con đã làm vinh hiển cha trên đất, hoàn tất công việc cha giao cho con. Câu 5, câu 4 là ý Chúa nói là Chúa phải chết trên thập tự giá để trả lấy cái tội lỗi của chúng ta. Câu 5, cha ơi, con xin cha làm vinh hiển con trước mặt cha bằng vinh hiển con vốn có nơi cha trước khi đã có thế gian. Câu 6, con đã bày tỏ danh cha cho những người cha ban cho con trong thế gian. Họ vốn thuộc về cha đã ban họ cho con, cha đã ban họ cho con và họ đã vâng giữ lời cha. Câu 7, bây giờ họ biết rằng những gì cha ban cho con đều đến từ cha. Câu 8, những lời cha ban cho con ban cho họ và họ đã nhận lấy. Họ biết quả quý rằng con từ cha đến và họ đã tin rằng cha đã sai con. Trong những đoạn kinh thánh trước, chúng ta biết Chúa nói với khi ông môn đồ Peter nói với Chúa rằng Chúa là đứng Chúa là con của Đức Chúa Trời, là đứng cứu rỗi của thế gian, thì Chúa nói với Peter rằng chỉ có Đức Chúa Cha mới cho người cái sự thông hiểu đó chứ không đến từ người. Thì những cái sự thông hiểu mà nhận lấy Đức Chúa Giêsu thành Chúa cứu rỗi của đời mình, những cái sự hiểu biết này không do học lực, không do sự thông minh của bản thân mà cũng phải đến từ Đức Chúa Cha. Cho chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta mới nhận được điều đó là sự thật. Cho nên nhiều khi anh chị em nói chuyện với những người khác, họ không có thể nào hiểu được tại sao những cái lý lẽ đó lại là sự thật. Họ không cảm thấy được, họ không hiểu được. Không vì họ kém sự thông minh hay là học thức, nhưng vì Đức Chúa Cha đã chọn không cho họ biết những điều đó. Cho nên chúng ta được làm con dân Chúa cũng là một ân huệ rất là cao quý dược tử Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Câu 9, con cầu xin cho họ, con không cầu xin cho thế gian nhưng con cho những người cha ban cho con. Thế là Chúa ở đây nói là Chúa không cầu nguyện cho thế gian, nhưng Chúa cầu nguyện cho những người mà cha ban cho Chúa, tức là những môn đồ của Chúa, những tín đồ của Chúa, tức là chúng ta. Câu 10, tất cả những gì của con là của cha, những gì của cha là của con, và con được tôn vinh qua họ. Câu 11, con không ở thế gian nữa, con sẽ đi về cùng cha, nhưng họ còn ở thế gian. Lạy cha thánh, xin cha bảo vệ họ, những người cha ban cho con, trong danh cha, để họ hiệp một như chúng ta là một. Cái này là một câu kinh thánh rất là, một đoạn kinh thánh rất là cảm động lòng mình. Vì đoạn kinh thánh này hơn tất cả những đoạn kinh thánh khác đối với quý, bày tỏ cho chúng ta thấy được cái tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta là như thế nào. Chúng ta thường nghe nói Chúa yêu các con, Chúa yêu ta, Chúa yêu bạn, nhưng như thế nào, yêu đến mức độ nào, thì qua những lời kinh thánh, những đoạn kinh thánh trước, chúng ta học hỏi về cuộc sống của Đức Chúa Giêsu và những điều Đức Chúa Giêsu làm, thì trong đoạn kinh thánh này chúng ta nghe được tấm lòng của Đức Chúa Giêsu. Tôi xin nhắc lại câu 11 là một câu rất là quan trọng, điều Chúa mong mỏi nhất cho các anh chị em còn lại trong thế gian. Chúa hiểu được chúng ta ở lại thế gian và những cái sự khó khăn chúng ta phải gặp trên thế gian này, và cái điều quan trọng Chúa muốn chúng ta là làm gì. Xin đọc lại câu 11. Con không ở thế gian nữa, nhưng con sẽ đi về cùng cha, nhưng họ còn ở thế gian. Lạy cha thánh, xin cha bảo vệ họ, những người cha ban cho con, trong danh cha, để họ hiệp một như chúng ta là một. Câu 12, khi con còn ở với họ, con bảo vệ họ trong danh cha, tức danh cha ban cho con, không ai trong họ bị mất, ngoại trừ đứa con của sự hư mất, để lời kinh thánh được ứng nghiệm. Chúa nói đây là Giuđa, người đã phản bội Chúa với một số tiền rất là ít ỏi so với giá trị tình cảm giữa Chúa với Giuđa và sự sống vĩnh hằng thì đó không là bao nhiêu. chúng ta vừa kết thúc cái câu 12. Giờ xin trao lại cho cô Diane để cô Diane đọc từ tiếng Anh từ đoạn 1 tới câu 12. Then we just finished verse 1 through verse 12.
Thank you, Quy. We're now reading John chapter 17. I'll begin on verse 1, and this is an exciting chapter. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Remember when we read in the prior weeks about Jesus kept saying, the time is not yet come, well, the time is here. And he said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee, as thou hast given him power and authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine, and all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. He's praying for those who accepted him as Savior. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Thank you, Kui. I finished through verse 12.
Thank you, Diane. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu 13. Sách Răng, đoạn 17, câu 13. Bây giờ con đi về cùng cha, và con nói những điều này trong khi con còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Câu 14, con đã ban cho họ lời cha, thế gian ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Câu 15, con không cầu xin cha cướp họ khỏi thế gian, nhưng xin cha bảo vệ họ khỏi kẻ ác. Câu 16, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Câu 17, xin cha thánh hóa họ bằng sự thật của cha. Xin cha thánh hóa họ bằng sự thật của cha. Lời cha chính là sự thật. Làm cách nào mà chúng ta có thể bị được thánh hóa cho sự thật của Chúa là bằng cách học lời Chúa, đọc lời Chúa như chúng ta đang làm bây giờ. Câu 18, như cha đã sai con về vào thế gian. Con cũng sai họ vào thế gian. Câu 19, con vì họ thánh hóa chính mình, để họ cũng có thể được thánh hóa bằng sự thật. Câu 20, con không chỉ cầu xin cho họ nhưng cũng cho những ai nghe lời họ mà tin con. Tức là khi chúng ta được Chúa Giêsu cầu nguyện và vì chúng ta tin nhận Chúa, và lời cầu nguyện này Chúa dành cho chúng ta và cũng dành cho những kẻ mà khi chúng ta chia sẻ lời Chúa, họ nhận lời Chúa và tin Chúa, thì những lời cầu nguyện này, những cũng là cho những người đó luôn. Nhưng mà không phải, anh chị em cũng sẽ kinh nghiệm rằng không phải ai mà chúng ta chia sẻ lời Chúa họ cũng tin. Như quý đã nói lúc nãy là chỉ những người Chúa Cha cho biết sự thông hiểu đó thì mình mới biết thôi và họ mới tin thôi. Câu 21, để tất cả họ có thể hiệp một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, thưa Cha, và để họ có thể ở trong chúng ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai con. Vì chúng ta nhớ tại sao cái sự hiệp một này quá rất là quan trọng. Chỉ có khi chúng ta hiệp một, chúng ta mới cảm nhận được trọn vẹn niềm vui của Chúa Giêsu. Đó là một điều rất là tuyệt vời cho đối với con người, làm sao trọn vẹn được niềm vui của một đấng Chúa, một đấng tạo nên tất cả, là vì chúng ta có thể hiệp một với nhau, yêu thương nhau. Cái lời ban truyền lệnh của Chúa giao cho các anh chị em là phải yêu thương nhau, thì yêu thương nhau và hiệp một với nhau rất là quan trọng đối với Chúa Giêsu và cũng rất là quan trọng đối với chúng ta, là kỳ vọng duy nhất của Chúa Giêsu trước khi Ngài được cất về trời. Câu 22, con đã ban cho họ vinh hiển Cha ban cho con để họ có thể hiệp làm như hiệp để có họ xin lỗi để họ có thể hiệp làm một như chúng ta là một. Câu 23, con ở trong họ và con ở trong và Cha ở trong con, để họ có thể hoàn toàn hiệp một, hầu thế gian biết rằng Cha đã sai con và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con. Câu 24, Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con, để họ có thể chiêm ngưỡng vinh hiển Cha ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi sáng thế. 25, lạy Chúa, lạy Cha công chính, dù thế gian không biết Cha nhưng con biết Cha, và những người này biết Cha đã sai con. Câu 26, con đã tỏ cho họ biết danh Cha và con sẽ cho họ biết nữa, hầu tình yêu cha dành để yêu thương con có thể ở trong họ và con ở trong họ. Chúa Giêsu khi câu 24 nói rằng dòng Chúa muốn Chúa ở đâu thì chúng ta ở đó, điều này gợi đến quý nghĩ đến hai điều, là khi ở thế gian này, tức là trong cái cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta chưa đến ngày định mệnh để được thế gian được tạo lại thế gian mới, đất trời mới, và không có sự ác, không có nước mắt, không có đau lòng, không có khổ nhục nữa, như lời Kinh Thánh nói trong cái cuốn sách cuối cùng mà chúng ta sẽ học sau sách John, sách Giăng. Thì Chúa ở đâu? Chúa ở với những người bị đàn ép, Chúa ở với những đứa trẻ bị không có cha, Chúa ở với những người quá phụ không có chồng để mà lo chăm cho, những người già không có ai thăm viếng, những người trong tù không có ai lo lắng cho, Chúa ở với những người mà trái tim họ bị chà đạp, bị vỡ nát đi, những người bất hạnh trong cuộc sống, trong xã hội của chúng ta. Thì Chúa nói trong sau này khi mà sáng lập lại thế giới mới, thì Chúa nói với những con dân của Chúa là cảm ơn vì ngươi đã đến thăm ta, ngươi đã cho ta nước uống, ngươi đã cho ta thức ăn để ăn, ngươi đã cho áo ta mặc. Thì những người nói, ôi Chúa ơi, con làm điều đó lúc nào? Thì Chúa nói khi mà ngươi làm điều đó đến những người bất hạnh nhất trong cái xã hội của ngươi, những người kém cỏi không có điều kiện, thì ngươi đã làm cho ta. Nên khi các anh chị em cũng biết điều này, là khi Chúa muốn chúng ta ở cùng Chúa, là chúng ta làm những việc tốt, những việc giúp đỡ những anh chị em bất hạnh trong cuộc sống của chúng ta, là ai cũng có, ai cũng sẽ gặp những trường hợp không phải do họ ác hay gì, nhưng vì họ có gặp bất hạnh trong cuộc sống, nên cuộc sống họ rất khó khăn hơn chúng ta nhiều, chúng ta giúp họ là chúng ta đã giúp Chúa Giêsu, đã làm những điều tốt cho Chúa Giêsu. Và sau khi có lập lại đất trời mới, thì Đức Chúa Giêsu ở cùng Đức Chúa Cha, thì Đức Giê-xu cũng muốn chúng ta được ở cùng Đức Giê-xu và được sự vinh hiển mà Đức Giê-xu có trong Đức Giê-xu. Đó là một ngày và một chuỗi ngày rất là hạnh phúc đối với những con dân của Chúa, vì sự sống vĩnh hằng không chỉ là chỉ sống có những nước mắt, đau khổ hoặc là chết chóc, bệnh tật như hôm nay, như những đời sống chúng ta bây giờ, mà cuộc sống vĩnh hằng là cuộc sống tuyệt vời, không có sự đau khổ, không có sự ganh ghét, không có nước mắt, gọi là thiên đường, là một nơi mà anh chị em chúng ta ai cũng mong mỏi. Và trong lòng của một con người nào cũng có sự khao khát đến thiên đường, đến cuộc sống vĩnh hằng mà Đức Chúa Sư đang nói. Và chính Chúa Sư nói vì Đức Chúa yêu chúng ta, Chúa cũng muốn chúng ta ở cùng Chúa ở thiên đường để được sự niềm vui trọn vẹn và được sống vĩnh hằng và sự vinh hiển trong Đức Chúa Cha. Đó là nhờ tâm huyết, là cái tấm lòng của Đức Chúa Giê-xu khiến cho chúng ta không thể không cảm động trước tình yêu đó của một đấng con trời, một đấng rất là đặc biệt, rất là cao cả, đã có một tình yêu tuyệt vời như vậy đối với những con người thấp kém, đối với những con người không có những lời Chúa, lúc nào cũng làm được với lại Ngài và không có đạt được với cái sự mong mỏi của Ngài. Nhưng Ngài vẫn yêu chúng ta trong tội lỗi, trong sự kém cỏi của chúng ta, Ngài vẫn yêu chúng ta với tình yêu tuyệt vời như vậy. Đó là tấm lòng và sự yêu thương của Đức Chúa Giê-xu. Nên khi các anh chị em học được cái đoạn kinh thánh này và ai đó nói là Chúa yêu bạn lắm, Chúa rất là yêu bạn, chúng ta hiểu được Chúa yêu mình tới đâu, Chúa yêu mình như cách nào, Chúa muốn cho mình cái gì, tất cả những gì Chúa có, Chúa cho mình hết. Ok, cảm ơn Diane. Thank you, we just finished the chapter.
Okay, I'm now reading John chapter 17, verse 13. And now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. I have given them my word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Now, maybe you've heard about this teaching of being sanctified. We'll find out about sanctification here. Thy word is truth. So we become sanctified by reading God's word, because it's truth that sanctifies us. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they might also be sanctified through the truth. Neither pray I for these alone, but for them also, which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they may also be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they might be one, even as we are one, I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and thou hast loved them, as thou hast loved me. Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me. For thou lovest me before the foundation of the world. O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me, and I have declared unto them thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. Praise the Lord. Hallelujah. That was a special chapter that really spoke to my heart tonight. I hope it did to you as well. Clee, I already prayed the salvation prayer earlier, so if you'd like to go ahead and do that now, you can.
Thank you, Diane. Tối nay cái giây phút này xin các bạn nào đã tin nhận Chúa cũng cầu nguyện cùng với quý. Và bây giờ chúng ta cũng chia sẻ Kinh Thánh và lời Chúa với những anh chị em nào nhưng mà quý nói chưa được kêu gọi của Đức Chúa Trời, và chỉ có Đức Chúa Trời mới làm cảm động được tấm lòng của anh chị em và cho chúng ta biết được cái triết lý của đời sống vĩnh hằng và tình yêu thương của Đức Chúa Cha dành cho chúng ta. Quý cũng có một vài lời Kinh Thánh muốn chia sẻ với anh chị em mình của hôm nay. Trong sách Roma đoạn 5 câu 8, Chúa nói rằng, chúng ta có thể chép xuống ha, Roma đoạn 5 câu 8, Chúa nói khi mà để chứng tỏ cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, khi chúng ta vẫn là những người tội lỗi, Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta, đã đền tội cho chúng ta với sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chứ không, quý không đọc từng chữ một theo Kinh Thánh, chúng ta có thể đọc lại cái câu đó ha. Sách Giăng câu đoạn 3 câu 16, Chúa Giê-xu nói vì cái tình yêu tuyệt vời của Đức Chúa Trời mà Chúa đã ban con một của Ngài đến với thế gian để chết thay cho thế gian, chết thay cho tội lỗi của chúng ta khi chúng ta vẫn còn là những tội nhân. Cũng sách Giăng đoạn 3 câu 5, Chúa nói là một người muốn đến với thiên đường, muốn được vào thiên đường phải được sự sống lại. Và ông Nicodemus nói làm sao mà sống lại được, làm sao mà có thể được sinh ra lần thứ hai, thì không lẽ chui vào bụng mẹ và ra. Chúa Giê-xu nói không phải như vậy. Nhưng khi chúng ta chết, tức là bản ngã, cái sự sống cũ, đời sống của chúng ta chết đi, đối với con người cũ chúng ta chết đi và chúng ta sống lại một con người mới, vẫn là chúng ta nhưng mà với cái sự dẫn dắt của Đức Chúa Giê-xu và với cái sự ban ơn và sức mạnh của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh, chúng ta không còn phải phạm tội, chúng ta không còn phải đi theo những cái lối cũ mà không đẹp lòng Chúa. Chúng ta có cái quyền lực của Đức Chúa Trời để sống và trở thành một người mới, không phạm tội, không đi đến những điều, không làm những điều xấu, không bị cám dỗ, mà chúng ta có thể sống một đời sống tinh khiết như Chúa nói. Cũng sách Giăng câu 10, đoạn 14 câu 6, Chúa nói rằng Chúa là cái đường duy nhất và lẽ thật duy nhất và cuộc sống. Không có ai có thể đến với Cha trừ đi qua Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu là cái cánh cửa duy nhất để chúng ta có thể đến với thiên đường. Và chúng ta cũng biết một cái lập luận rất là thông dụng rằng tôn giáo nào cũng vậy, miễn sao làm điều tốt là đi được đến thiên đường, là được vào thiên đường, là được sự sống vĩnh hằng. Chúng ta sẽ thiết nghĩ cái người mà lập ra thiên đường, cái người mà lập ra thế giới, cái người mà lập ra chúng ta, cái đứng chứ không phải cái người, xin lỗi, cái đứng lập ra tất cả là ai? Là Chúa Giê-xu, Chúa Trời. Và nếu mà bạn xây một cái nhà thì dĩ nhiên là bạn có thể lập ra những cái luật về cái nhà đó. Khi Chúa Trời đã tạo ra thế gian, tạo cho chúng ta, thì Chúa nói là chỉ có qua Chúa chúng ta mới đi vào thiên đường được, tức là nhà của Chúa. Thì tức là mình xây nhà đó, mình nói mình chỉ cho những người này đi vào nhà mình. Những người được mời đâu có quyền nói rằng điều đó không đẹp lòng họ, vì họ không có quyền, vì đó không phải là nhà của họ. Chúng ta không có tạo ra thiên đường, thiên đường là do Chúa tạo ra. Nhưng khi Chúa nói là chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể dẫn dắt chúng ta vào thiên đường, thì chúng ta không có thể cãi lại rằng không, những đứng khác kiểm dẫn chúng ta đến thiên đường. Chúng ta có thể tin điều đó, nhưng điều đó không là sự thật. Và điều đó khi đến ngày sau cùng này sẽ không có giúp ích được cho anh chị chúng ta đến được thiên đường. Thì cũng muốn anh chúng ta suy nghĩ và nghiệm lấy điều đó khi Chúa giảng dạy, và khi các bạn cũng suy gẫm về tình yêu của Chúa và sự dẫn dắt của Ngài, và các bạn cảm thấy với sự thông hiểu của Chúa Thánh Linh dành cho các bạn sẽ cảm thấy rằng điều Chúa nói nó là sự thật, và trong lòng bạn sẽ cảm thấy có sự bình an để tin lấy điều đó. Vì Chúa không phải là một đứng đòi hỏi mình phải làm nhiều thứ như những tôn giáo khác, nhưng điều duy nhất Chúa đòi hỏi là mình tin Chúa và mình vâng theo lời Ngài, và lời Ngài dạy mình những gì là không chỉ là làm điều thiện thôi, nhưng mà tại sao mình làm điều thiện, và không phải vì mình muốn cái gì mình mới làm điều thiện, nhưng vì Chúa đã trước hết đã yêu chúng ta. Chúng ta là những người được Chúa yêu mến, chúng ta không có thiếu thốn gì nữa, và vì chúng ta đã có tất cả, nhưng chúng ta cũng có cả lòng thương yêu nữa, nên chúng ta làm điều thiện. Đó là những điều, một trong những điều rất là khác biệt so với những tôn giáo khác do quý nói ha. Thì có nhiều thứ nữa nếu anh chị em muốn tìm hiểu thêm tại sao chỉ có Chúa Giêsu mới dẫn dắt mình đến thiên đường được, tại sao phải tin Chúa mới có được sự sống vĩnh hằng mà tin những đứng khác thì không có, thì anh chị em có thể liên lạc thêm cô Đại An và quý. Nhưng lời Chúa nói rất là rõ ràng trong đoạn Giăng, Sách Giăng câu 14, đoạn 14 câu 6 ha. Và một cái điều cũng rất là dễ thương, quý cảm thấy trong cái thi ca, trong cái sách thi ca đoạn 139 câu 13, Chúa nói rằng là cái người tôn vinh Chúa được tin rằng đại đa số sách thi ca do đứng vua David viết, rằng là khi Chúa tạo ông ta hay là tạo chúng ta trong cái bụng mẹ, đó là Chúa đã làm cho những cơ bắp chúng ta đến với nhau để tạo hình tạo dáng như chúng ta. Và khi chúng ta trong cái bụng của mẹ mình, Chúa đã biết chúng ta là ai, Chúa đã có những đường lối, những cái điều tốt đẹp chúng Chúa dành cho chúng ta để chúng ta làm việc chung với Chúa, chỉ là hưởng danh hiển chung với Chúa. Chúa có những cái plan, những cái kế hoạch tốt đẹp cho chúng ta. Chúa đã biết chúng ta từ khi chúng ta trong bụng mẹ, Chúa yêu chúng ta từ khi chúng ta chưa được thành hình, và chính Chúa là người dẫn dắt chúng ta từ bụng mẹ đến khi chúng ta nhỏ, đến khi chúng ta lớn. Nhưng chúng ta không biết Chúa, Chúa vẫn biết chúng ta. Cho nên các bạn nào thử suy nghĩ, đây không phải là đứng chỉ đòi hỏi hoặc là quyền, là dùng quyền lực của một thần thánh để mà đàn áp chúng ta, để mà đòi hỏi chúng ta, nhưng mà là một tình yêu của một đấng tuyệt vời, tốt, tối cao dành cho chúng ta, để chúng ta được cùng với Ngài hưởng trọn vẹn niềm vui, sự hạnh phúc và không phải đau khổ nữa. Cái tấm lòng đó, cái trái tim của Đức Chúa Giêsu, đó là một điều rất là tuyệt vời mà quý nghĩ rằng những đấng khác trong những tôn giáo khác, họ cũng có tấm lòng thiện, họ cũng muốn hướng thiện, nhưng cái tình yêu đó so với tình yêu của Đức Chúa Giêsu và so với cái vị trí và cái quyền của Đức Chúa Giêsu thì không có ai sánh bằng, và chúng ta cũng có thể nghiệm chung, học chung với nhau trong những lời kinh thánh này. Và trong giây phút này, quý muốn dành cho những anh chị em nào cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban cho các anh chị em hiểu được lời Ngài, hiểu được tấm lòng của Chúa Giêsu, đặc biệt là cái đoạn kinh thánh chúng ta học tối hôm nay, cảm động bởi tình yêu thương của Chúa và muốn nhận Chúa làm Chúa Giêsu của mình. Các bạn cũng cầu nguyện chung với Chúa nếu có thể. Các bạn cầu nguyện lớn, còn nếu mà các bạn ở những chỗ mà không thể cầu nguyện lớn thì có thể là cứ nhắm mắt và trong đầu các bạn cầu nguyện. Lời Chúa nói rằng những ai dùng miệng mình nhận lấy Chúa và trong lòng tin vào điều đó sẽ được sự cứu rỗi của Chúa và được đời sống vĩnh hằng và được công nhận là con dân của Chúa. Và tất cả những thiên sứ ở trên thiên đường bây giờ sẽ ca ngợi, vui vẻ, tôn vinh Chúa. Tức là Chúa đã mở một cái lễ hội để đón trời những cái linh hồn mà trở về với Chúa. Đó là một điều rất quan trọng với Ngài. Đó là các bạn tin và nhận Chúa trong giây phút này là một giây phút rất là quan trọng trên thiên đường. Nếu mà bạn nào muốn đại nhập cái nhập cái đại gia đình của Chúa, chúng ta bắt đầu cầu nguyện chung với nhau. Tại Chúa là Chúa Giêsu của chúng con, lạy Cha yêu kính của chúng con trên trời trên kính, lạy Đức Thánh Linh. Tối hôm nay con cảm tạ ơn Chúa vì chính Đức Chúa Cha đã ban cho con sự thông hiểu về tình yêu của Chúa Giêsu, cái chết của Ngài trên thập tự giá và sự được cứu rỗi, đời sống vĩnh hằng đến cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Tối hôm nay con nhận biết rằng con là một tội nhân. Con không thể nào dùng sức mình để trở thành một kẻ hoàn thiện, thánh khiết, không có tội lỗi. Nhưng tối hôm nay, chính Chúa đã ban cho con niềm tin, sự hy vọng và một sự lựa chọn cho một cuộc sống khác. Con xin nhận Đức Chúa Giêsu làm Đức Chúa cứu rỗi của đời mình. Và để từ hôm nay trở về sau, bản ngã cũ của con sẽ chết với Chúa Giêsu trên thập tự giá. Những tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ bởi máu của Đức Giêsu. Và con sẽ được sự trong khiết, thánh thiện trước Đức Chúa Trời qua những gì Đức Giêsu đã làm cho con trên thập tự giá. Con rất vui mừng được thiết lập lại tình cảm thánh khiết giữa con với Đức Chúa Trời trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Và xin Chúa cũng ngự trị trong lòng con, dẫn dắt con và ban phước cho chính con, để con không còn phải phạm tội, không còn phải làm nô lệ cho tội lỗi và bản ngã cũ nữa, mà trở thành một con người mới trong Chúa. Xin cảm tạ tình yêu thương của Ngài, hầu con được nhận lấy niềm vui trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu, sự vinh hiển của Đức Chúa Cha trong Đức Chúa Giêsu và tình yêu mật thiết kháng khiết của Đức Chúa Thánh Linh từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Thank you, Diane. Cảm ơn các
amen.
Bạn.
Amen. Thank you. Now, Quy, I feel led to, after you go tonight, to continue in prayer for our state and our nation and our world, for a move of God. And I'm going to be listing each county in California. That's just what God's laid on my heart. But perhaps in your closing prayer, you could pray for a move of God among the Vietnamese people wherever they live, and list some of the places you know where they live, California, Vietnam, or wherever. And just let's believe together that God's Spirit is going to move among people of the world everywhere. Will you do that when you pray right now in your closing prayer?
Absolutely, Diane. Thank you so much for doing that. Cô Diane vừa chia sẻ với Quý rằng Đức Thánh Linh đã dẫn dắt trong lòng cô tối hôm nay khi Quý sẽ nói lời tạm biệt với các thính giả của chúng ta, thì cô Diane sẽ ở lại với đài và sẽ cầu nguyện cho từng cái tỉnh một của đất nước Mỹ và cầu nguyện rằng Chúa Giêsu sẽ và Đức Thánh Linh sẽ khơi gợi lấy tất cả lòng sôi nổi tình yêu thương của dân chúng ở Mỹ dành cho Chúa. Và đó là một điều rất là quan trọng khi Quý học Cựu Ước, thì chúng ta thấy khi một đất nước, tuy rằng là đất nước Do Thái là những người Chúa đã chọn, mà sống một cuộc sống không theo lời Chúa, không tôn vinh Chúa, không thờ phượng Chúa, mà họ sống theo ý của họ, thì Chúa sẽ dẫn dắt cho những người lãnh đạo của họ không được tốt, và có những chính trị, về mặt chính trị, tài chính sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Và đất nước Mỹ hiện tại thì có nhiều chị em cũng biết rằng là cái sự suy sụp về tình thương của Chúa và tín đồ của Chúa và những người không nhận Chúa ngày càng nhiều, và những tội lỗi và những điều những cái chứng nhận rằng dân chúng Mỹ trở mặt, quay mặt, không nhận nhiệm Chúa nhiều hơn, càng ngày càng nhiều hơn, nên vì đó mà lời cầu nguyện của anh chị em rất là quan trọng. Thì anh chị Nam nào có khả năng, có thời gian, xin ở lại cùng cô Đại An và mình cầu nguyện. Nhưng bây giờ chúng ta cũng cầu nguyện bằng tiếng Việt cho những nơi nào mà anh chị em chúng ta, anh chị em người Việt chúng ta sinh sống. Chúng ta, chính bản thân ta sẽ cầu nguyện cho những vùng đó. Quý không biết hết được những chỗ đó, nhưng anh chị em nào mà những nơi mà quý không có đề cập đến thì mình cũng xin mình đem lên cái tên của cái tỉnh mình vào cái danh sách đó để Đức Thánh Linh cầu nguyện cho Đức Thánh Linh sẽ ban phước cho cái vùng của anh chị em ở được cái sự khơi gợi của Đức Thánh Linh, và cái những người, những dân sống ở đó sẽ tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa, để Chúa sẽ ban phước cho cái địa phương nơi mà chúng ta sinh sống. Xin bắt đầu cầu nguyện chúng ta. Xin cảm tạ ơn Ngài và Chúa, Chúa Vĩnh Hằng. Trong tay Ngài có quyền năng hơn tất cả những sự sống. Chúa là người quản trị lấy những ngôi sao trên trời, những hành tinh trên vũ trụ, và cả những con lòng, những tấm lòng, những trái tim, những sự kiện trong cuộc sống của chúng ta. Xin chúng con đến với ngày tối hôm nay, xin cầu nguyện cho đồng bào người Việt Nam của chúng con. Chúng con sinh sống ở rất nhiều tỉnh khác nhau, điển hình là ở Cali, có Westminster, có Little Sài Gòn, có Orange County, tỉnh Quận Cam, có Los Angeles, và cũng như San Jose. Chúng ta có anh chị em ở các tỉnh khác, các tiểu bang khác nữa, và cũng như có những nước khác như ở Canada cũng rất nhiều anh chị em người Việt, ở Úc cũng có, và cả những nước châu Âu, Chúa ơi, rải rác, đặc biệt là đất nước Việt Nam của chúng con, ở những đất nước như Thái Lan, những đồng bào Việt Nam phải sống trên sông, không có đất để mà sinh sống, hoặc là những anh chị em sống ở Trung Quốc. Hiện nay giữa Trung Quốc với Việt Nam có rất nhiều tranh chấp với nhau. Hầu Chúa cũng ban phước và ở cùng với những địa phương này. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ càng đổ nhiều hơn trong lòng của người địa phương. Kính Chúa, chỉ lời Chúa, lòng Chúa và tình yêu thương và sự ban phước của Chúa sẽ giúp cho anh chị em chúng con ở từng địa phương mình sống được thấy rằng sức sống của Chúa sống lại, được thấy rằng nhà thờ, từ những nhà thờ sẽ được có những buổi họp nhóm rất là tuyệt vời. Anh chị em khi đã đến nhà thờ nhận được Đức Thánh Linh và có những kết quả thực tế trong cuộc sống mình, xin Chúa ban phước cho những lãnh đạo của từng địa phương có sự sợ hãi, có sự tôn kính, sợ hãi Chúa và vâng theo lời Chúa, dẫn dắt địa phương theo ý Chúa, và để cho dân chúng địa phương cũng được sự mở mắt của Đức Thánh Linh để thấy được tình yêu thương của Ngài và đến với Ngài luôn. Chúng con cầu nguyện cho những chính trị, những về mặt tài chính, kinh tế của địa phương mà anh chị em người Việt chúng con, đồng bào chúng con sinh sống, có những nơi bị bắt bớ, bị đàn áp, không được công nhận làm tín đồ của Chúa, có rất nhiều sự bất hại, bất lợi cho chúng ta, nên nhiều khi đã phải bị giam cầm, bị bắt bớ, bị giết bỏ, cũng như ở Hàn Quốc cũng vậy. Xin Chúa cũng tăng thêm sức mạnh của Đức Thánh Linh và cho sự ân sủng đặc biệt của Đức Thánh Linh, hầu cho sự an toàn của anh chị em chúng con sẽ là sự vinh hiển và bằng chứng cho những người không tin Chúa biết rằng quyền lực của Chúa và sự yêu thương của Chúa dành cho chúng con. Thì anh chị em một con cầu nguyện rằng Chúa cũng ở cùng anh chị em chúng con, hầu Chúa cũng trả lời và đến những lời cầu nguyện của từng anh chị em chúng con một, để cho anh chị em chúng con và những người xung quanh biết rằng Chúa ở cùng chúng con, vì Chúa nghe lời của chúng con và vì chúng con cầu nguyện. Lời cầu nguyện của chúng con tạo ra những kết quả khác đi so với những gì mà tự nhiên sẽ xảy ra trong những tình huống mà ai cũng thấy được. Xin Chúa cùng chúng con luôn ban phước cho từng anh chị em cùng một trong việc làm, trong sự sống gia đình, làm bố mẹ với con cái, hoặc là những tình cảm với những người xung quanh, bạn bè, hoặc là những tình cảm trong những mối quan hệ trong nhà thờ, trong gia đình, đại gia đình của Chúa, cũng như cái show của chúng con Học Kinh Thánh này. Xin Chúa cũng mang nhiều bạn bè, anh chị em, người Việt hơn nữa, để cho nhiều người được nghe lời Chúa và học lời Chúa chung với chúng con. Hầu cho có những đồng bào ở vùng xa, vùng thượng cũng có khả năng nghe được cái buổi phát thanh này của chúng con. Và xin lời Chúa sẽ mang đến sự vinh hiển, sự chiến thắng trong tất cả mọi trường hợp. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con cầu nguyện. Amen. Thank you, Diane.
Thank you so much. And we'll be with you again next month. So the rest of you, please stay tuned. But Quee's going to say good night.
Good night, everybody. Good night, Diane. Xin chào các bạn.
Good night, Quee.
Good night.
God bless you.
God bless you all.
Thank you. For my friends still staying with me, I'm going to be praying in English for the state of my birth, California, and our family has lived and been here and helped develop the state of California in the United States since 1851 for over 160 years. And my grandfather and grandmother on the other side were both pastors in this state, and my grandfather helped start and plant and begin churches all up and down the state of California. He was pastor in many cities. But I just feel led to pray tonight for California, for a move of God like we've never seen before, starting with California. That's where I'm going to pray. I'm going to pray over the weeks ahead, over all parts of the world and all states in America. But, you know, California is a big state and has lots of cities. So I'm going to start with praying and naming the counties. And if I can think of some of the cities where my grandfather pastored, I'll list those cities. Dear Heavenly Father, we thank you so much for your many blessings. And we're so grateful for all you've done for us. But Lord, we know there are many out there who don't have the privilege yet of knowing you personally as their Savior. Many are unhappy, sad, live addicted to drugs, in oppressive situations of violence, in evil circumstances in some cases. Some are living in very odd and strange situations. Some may even be on the streets. But we know, Lord God, that you can get this word to them. And we're believing that you will do that. And we're going to pray, Lord, that you will, your spirit will envelop and dwell in the land of California, in the counties. And we're going to listen and believe as we've believed and agreed in prayer with Quee as she prayed in Vietnamese. Lord, we believe that you will inhabit and touch and woo the people in the county of San Diego, in Imperial County, in Riverside County, in Orange County, and then we'll move on north to in Del Norte County, Siskiyou County, Modoc County, Lassen, Shasta, Trinity, Humboldt, Mendocino, Tehama, Plumas, Butte, Glen, Sierra, Nevada, where my family came in 1851 and mined for gold, Yuba, Colusa, Lake, Sonoma, Napa, Yolo, Sutter, Sacramento, Placer, El Dorado, Alpine, Amador, Solano, Yolo, Napa, Sonoma, Marin. I think I said Solano. Alameda, Santa Clara, San Joaquin, Calaveras, Mono, Mariposa, Tulume, Stanislaus, San Benito, Merced, Mariposa, Madera, Fresno, Inyo, Tulare, Kings, Monterey, San Luis Obispo, where I graduated from college, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, where we started our family with our first son, Ventura, and Los Angeles County. The following cities, Lord, I pray that you would start a great outpouring of God where my grandfather pastored churches. Although he founded churches all throughout the state, he pastored in the city of Los Angeles on Crenshaw Boulevard. He pastored in San Jose, in San Rafael, San Leandro, Long Beach, Huntington Beach, Corona, and I'm sure he pastored a couple of other places, but I can't remember them all. We just thank you, Lord, for the heritage you've given us, and we pray God's blessings on everyone who lives in these counties in the state of California, on everyone who enters and leaves the state of California. Lord, that people in California would reach toward the blessings of God. And I see I miss Contra Costa and San Francisco. And there may be San Mateo and Santa Cruz. I'm not sure. I can't read the print. But Lord, bless them. I don't want to leave anybody out. Bless them, Lord, we pray, in the precious name of Jesus. Lord, we want to see a moving of your Spirit, of people calling after God and bowing before God and coming back to God, coming to know God for the first time, being filled with your Spirit, Lord, and kneeling and praying toward God and standing and praising them and just thanking the Lord God for salvation that you've given them. And Lord, we pray for our leaders over America, Lord, that you would woo them unto your Spirit, they would come to know God and come to know Jesus as their personal Savior. For we know that Jesus is the answer to all our problems, to all the difficulties we face in life. We thank you for it, Jesus. You know that beeping you're hearing in the background is my neighbor's car, but let it be a sign to you that time is near. The end is near. It's an emergency button that the move of the Spirit is what many people need right now, Lord. God, we pray. We believe in agreement with prayer with we, Lord, that the mightiest move of the Spirit the world has ever known would meet on these counties and all parts of the world. And we pray believing in the precious name of Jesus. Amen. Oh, what a heart of worship when I feel right now. Fades, let's worship together. All is I'll be right back. Away, stay with me.
And I simply come. Longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart.
Jesus, will you be ready to meet him in the end time, at the end of your life? Will you be ready to receive Jesus tonight and be a part of God's family? We thank you so much for being with us. We've come to the end of another great time together, talking about the Lord, reading about the good news, believing together, continue to believe with Kui and I and our other co-host that God will have a mighty move among the world, that all who choose may come to know the Lord Jesus as their Savior. We do worship the Lord and we praise him for this opportunity. We look forward to our time together, and we'll see you next week. Remember, if you want to contact me, email me at diane@lenning.com. That's my name, D-I-A-N-E, the @ L-E-N-N-I-N-G.com.
You're looking into my heart.
Well, remember, above all else, God loves you, and so do I. He loves you so much. Gave his only son that you might have eternal life. Remember that. You're important to God. And he loves you. We'll see you next time. Take care. God bless. Bye-bye.